Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn đã khẩm. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với thủ đô Hoa Thịnh Đốn mà với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và bên Đài Phát Thanh Dallas với Quang Hưng. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả.
Chào anh Quân Hưng, chào anh Quân Hưng.
Dạ vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Ở bên này thì rộn ràng lắm rồi, cái ngày lễ Mother's Day, ngày lễ mẹ sắp tới đây nè, không biết là Hoa Thịnh Đốn như thế nào, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân à?
Dạ thưa anh, không khí ở bên này cũng rộn ràng nhưng mà không phải là để về cái dĩ nhiên là kỷ niệm về công đức của mẹ thì vẫn có, nhưng mà chúng tôi cũng lại còn nhộn nhịp hơn nữa một cái vấn đề khác nữa, đó là kỷ niệm cái ngày làm cái lễ kỷ niệm năm thứ 21 ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và thưa anh thì chúng tôi cũng muốn nhân cái dịp này để mà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Thưa anh thì cái chuỗi ngày như chúng tôi đã nói trên này, chúng tôi chủ trương một cái chuỗi ngày tranh đấu từ ngày 23 tháng 4 cho đến ngày 11 tháng 5 mới chấm dứt đây. Thì thưa anh, chúng tôi đang làm cái giai đoạn chót của cái chiến dịch tranh đấu trong cái dịp 30 tháng 4, thưa anh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ngày nhân quyền mọi năm thì chúng tôi được biết bác sĩ Quân cũng như là các quý vị trong ban tổ chức vận động và đều thường thường là phải có một cái buổi lớn ở tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, và cá nhân chúng tôi cũng vài năm trước đây cũng được tham dự cái chiến dịch này. Thế nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn xin được hỏi thăm bác sĩ Quân trước khi mà dẫn đến cái việc tổ chức cái ngày nhân quyền này, với những cái tin tức trước đây nhiều báo ngày, kể cả báo chí Mỹ cũng như các cơ quan truyền thông lớn, VOA, BBC cũng như Đài Á Châu Tự Do đã loan tin về cái chuyện mà bác sĩ Nguyễn Quân đã ra điều trần về vấn đề nhân quyền ở tại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ và đúng vào ngày 30 tháng 4. Thưa bác sĩ Quân, có thể cho biết chi tiết cái buổi điều trần này như thế nào không ạ? Thưa bác sĩ Quân.
Vâng thưa anh, thì tôi rất là một cái vinh dự và một cái hãnh diện cho chúng tôi là tôi được mời ra điều trần trước cái khối dân biểu dân chủ của Hạ viện, nó gọi là Democratic Caucus, và nó rất đông các cái dân biểu thuộc khối này. Và cái cuộc điều trần đó nó xảy ra đúng vào cái ngày quốc hận 40 năm trước. Tôi rời cái tàu trên một con kê, tôi rời Việt Nam trên một cái tàu nhỏ để đi lãnh nạn cộng sản. Và bây giờ tôi cũng nói trước cái ủy ban dưới sự chủ tọa của bà Nancy Pelosi, tức là lãnh tụ của khối thiểu số, và một số khoảng 30 dân biểu của khối này, rằng là 40 năm trước tôi rời Việt Nam trên một cái tàu nhỏ không biết đi về đâu, nhưng cuối cùng tôi là một trong những người may mắn đã được đến bến đảo tự do và đã định cư được và tạo lại cái cuộc sống mới ở trên đất Mỹ và đất nước tự do. Và bây giờ chúng tôi rất là hân hạnh được đứng trước mặt quý vị để mà tường trình về cái công cuộc tranh đấu lâu dài và gian khổ của dân tộc chúng tôi đòi tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì họ rất cảm động, và sau đó thì chúng tôi cũng cái đề tài mà họ dành cho chúng tôi đó, thưa anh, thì là nói là tôi phải trình bày về cái tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là đàn áp tự do tôn giáo và những vấn đề liên quan đến Việt Nam gia nhập TPP, tức là cái khối anh biết là xuyên Thái Bình Dương về về mậu dịch và kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Thì thưa anh, cái điều trần này nó là một điều trần kín, nó không mở ra cho public, phải là không có dân, những người thường, mà chỉ có các cái khối dân biểu dân chủ tham dự.
Vâng, thưa bác sĩ nhà.
Thì anh có ba người được mời ra điều trần. thì đó là ông giám đốc của cái đài, của không phải của đài, của văn phòng gọi là Human Rights Watch ở Washington DC, tức là ông John Shipton. Và một cái ông thứ hai là ông ấy là giám đốc về vấn đề nghiên cứu của cái sở nó gọi là theo dõi đồ ăn và nước uống, là ông ấy gọi là Patrick Budol. Ông ấy làm cái director về research của cái nó gọi là Food and Water Watch, và tôi là người thứ ba. Vâng, thưa anh, thì cái buộc điều chuyển đó đó nó rất, tôi thấy là rất hữu ích, là vì rằng là họ thật sự họ muốn biết về cái tình trạng nhân quyền Việt Nam, mà họ muốn biết rằng là có nên cho Việt Nam gia nhập TPP qua cái vấn đề mà fast track, tức là ông tổng thống bây giờ mới xin cái quyền được ưu tiên để mà được ký kết với các cái nước mà không cần phải theo cái thủ tục thông thường, tức là họ phải hội đủ tất cả các điều kiện. Thì okay, cũng nhắc lại một tí là cái ủy ban mà về lo về vấn đề về giao thương đó, tất cả mọi thứ họ đã đưa ra trong cái tiểu ban của họ và đã được các cái dân biểu của cái khối các cái thượng nghị sĩ của cái khối cộng hòa đó họ yểm trợ, họ muốn đưa cái vấn đề ra cho ông tổng thống cái quyền đó, mà bây giờ cái khối dân chủ đó họ lại muốn chống lại vì là họ sợ mất phiếu trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Tại vì tổng liên đoàn lao công họ nói là nếu mà cho Việt Nam tham dự một cái mà không có lý gì đến cái những cái đòi hỏi, thí dụ như là phải có một cái hiệp đoàn độc lập hay là phải có tự do thông tin báo chí, thì cái vấn đề nhân công của Việt Nam nó quá rẻ, họ không phải tiêu gì về vấn đề bảo vệ cho quyền người lao động, thì cái công nhân nó quá rẻ, nó sẽ làm cho các cái hãng xưởng của Mỹ sẽ mang sang để ở Việt Nam mà không có lập việc ở xứ Mỹ nữa, và các công nhân Mỹ mất việc làm. Thành ra tổng liên đoàn lao công họ chống cái đó một cách kịch liệt, và họ cũng có liên lạc với chúng tôi khi họ biết chúng tôi ra điều trần. Thì đây cũng là xin phải nói như thế để các anh hiểu tại sao bây giờ lại ngược lại, là cái khối dân biểu thuộc đảng của tổng thống lại chống tổng thống, và cái khối mà cộng hòa bây giờ lại muốn ủng hộ cho cái tư bản lại ủng hộ cho cái phát sách. Đấy là những cái chuyện mà chúng ta phải hiểu. Thì tôi ra và trình bày đó thì tôi cũng nói rõ trong cái đó đã có năm vấn đề tôi nêu lên, là thứ nhất là Việt Nam bây giờ đã cái tình trạng đàn áp nhân quyền từ tự do tôn giáo cho đến cái tự do thông tin, cho đến cái tự do thành lập nghiệp đoàn bảo vệ của cái người lao động, tất cả các cái đó Việt Nam không có hội đủ một điều kiện nào hết. Tôi đề nghị cho Việt Nam trở lại CPC, và đồng thời là không cho Việt Nam có thể được gia nhập cái TPP cho đến khi họ hội đủ các điều kiện. Cái điểm thứ hai tôi nhấn mạnh rằng là nước Mỹ muốn đi tìm một cái đồng minh, một cái đồng minh chiến lược, một cái đối tác chiến lược ở Đông Nam Á, thì chỉ có tìm thấy ở một cái nước Việt Nam dân chủ mà thôi. Vì vậy chúng ta phải làm sao mà ép cho Việt Nam nó phải thực thi dân chủ đã, thì lúc bây giờ nước Mỹ mới có cái đồng minh thật sự. Và đồng thời cái đó nó lợi cho tất cả mọi phía. Phía cộng sản thì họ đang ở cái thế hết sức bị kẹt về kinh tế, về lạm phát, về cái hố ra cách giàu nghèo, rồi về vấn đề tham nhũng. Họ đang đến chân tường rồi, họ sắp sụp đổ rồi. Thành ra họ cần phải có cái TPP để mà vào, để mà cứu vãn họ, cứu vãn nền kinh tế của họ và cứu vãn cái chế độ của họ. Thành ra quý vị cần phải coi cái đây là một cái cơ hội bằng vàng để mà ép cho nhà cầm quyền cộng sản nó phải đi theo cái con đường dân chủ, tức là phải có nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam, tự do thông tin và tự do Internet. Thì tôi cũng nhấn mạnh ở đây có một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, là từ trước đến nay chúng ta chỉ coi cái tự do Internet như là nó về vấn đề thông tin. Nhưng bây giờ với cái những cái thay đổi trên thế giới hiện nay, là cái tự do Internet nó là một vấn đề không phải thông tin không, mà nó là vấn đề trong cái vấn đề buôn bán, vấn đề mậu dịch, nó rất quan trọng. Vì nếu mà cái giới buôn bán mà họ nhận được cái tin nó trễ 5-10 phút, họ có thể thua lỗ cả tỷ bạc. Thành ra bây giờ đó là những cái đòi hỏi của cái giới làm ăn, của cái giới business, giới tư bản. Họ đòi phải có cái quyền tự do Internet. Thì chúng ta cũng nhân cơ hội đó đòi cái quyền này cho dân chúng Việt Nam. Và tôi nói đó, cái đó là một cái win-win situation cho tất cả. Đảng Cộng sản thì được cứu nguy, họ được thoát hiểm, và họ đã có thể được nhờ cái chuyện gia nhập TPP, họ có thể ba lăng được, làm bớt được cái sự áp lực của Trung Cộng. Và với dân chúng Việt Nam thì có tự do dân chủ, mà phía Mỹ thì có một đồng minh chiến lược thật sự. Thì tôi nói là cái đó là cái điều mà quý vị nên lưu ý. Và tôi cũng lưu ý một cái điểm nữa là đối với Cộng sản ấy, thì chúng ta ký đến 100 tờ giấy cũng không ít với. Tại vì họ nổi tiếng là họ nuốt lời hứa, họ không có tôn trọng những cái điều họ ký. Thành ra song song với những cái nghị định, những cái quyết định mà ký đó, chúng ta cần phải có những biện pháp để kiểm soát. Tức là phải có những cái khoản nói rõ rằng là làm thế nào mà để theo dõi và kiểm soát cái sự thi hành. Và nếu mà thi hành không đúng thì sẽ bị hình phạt như thế nào. Và tôi có nhắc nhở đến cái chuyện mà Việt Nam gia nhập WTO rồi thì không có tôn trọng những cái lời hứa sau khi được nhập WTO, không thi hành cải thiện nhân quyền mà lại còn quay ra đàn áp, một cái chiến dịch đàn áp nó nặng nề nhất mà Human Rights Watch gọi đó là một cái cuộc đàn áp khốc liệt nhất trong cái lịch sử đàn áp nhân quyền ở Việt Nam của Cộng sản. Thì anh, đó là những cái điều tôi trình bày.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thủ đô Hoa Thành Đốn, về buổi điều trần của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền. Thưa bác sĩ Quân, là theo chỗ chúng tôi thì hiểu là mỗi khi mà ra điều trần như vậy, thật ra chúng ta cũng ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ nhiều lần về vấn đề nhân quyền, nhưng mà không thấy có tạo được một tác dụng thật là mạnh, ảnh hưởng thực tế. Mà khi mà điều trần thì không phải chỉ là tố cáo suông, mà phải có cái bằng chứng rõ ràng là họ vi phạm về cái chuyện đàn áp tôn giáo như thế nào, vi phạm nhân quyền như thế nào. Thì cái phần này thì bác sĩ Quân đưa ra những cái thí dụ gì cụ thể để chứng minh rằng Cộng sản Việt Nam đã coi như là đàn áp tôn giáo mà đòi yêu cầu trở lại với cái danh sách CBC, thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh, riêng về cái tự do tôn giáo đó thì tôi nói rằng là Cộng sản ấy, nó luôn luôn nó coi tự do cái tôn giáo như là các tôn giáo như là một thuộc phiện, và chính họ là luôn luôn theo cái điên rồ đó. Thành ra cái chính sách của Hà Nội là luôn luôn đàn áp và phải nói là hủy diệt các cái tự do tôn giáo. Và cái có một cái mà tôi cũng nhắc là một cái điều mà tai hại hơn nữa là các nhà quan sát ở phương Tây đấy có một cái khái niệm hết sức là sai lầm. Đó là họ khi nào họ cứ thấy có sự hiện diện của một số nhà thờ hay là một cái số nhà chùa ở Việt Nam, họ coi đó là có tự do tôn giáo. Thì tôi nói cái đó là họ rất xa với sự thực. Tại vì thật sự ra là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo mà của Quốc hội đó, US Commission on International Religious Freedom đó, thì họ nói rõ là cái tự do tôn giáo ở Việt Nam nó hoàn toàn đi xuống, nó càng ngày nó càng tồi tệ. Và Việt Nam ấy, tôi dẫn chứng là Việt Nam đã dùng sắc lệnh 92, nó được đưa ra vào tháng 8 năm 2012, để mà nó dùng cái sắc lệnh để nó kiểm soát các cái tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trước đó nó cũng đã rồi, nhưng mà đến năm 2012 nó cải thiện, nó dùng cái sắc lệnh 92. Thì trong cái sắc lệnh này á, nó bắt tất cả các cái tôn giáo phải được ghi danh và phải được chấp nhận bởi chính quyền. Và đặc biệt là thưa anh, là nó cái thủ tục mà gia nhập nó rất là nhiêu khê và nó rất là khó khăn. Nó cho phép nhà cầm quyền có thể từ chối những cái giáo hội nào mà họ cho là không có thân thiện với chính quyền. Thì anh, thí dụ mà tôi nhận đến cái điều gì điển hình là do rất nhiều năm nay rồi, cái Unified Buddhist Church, tức là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đấy, đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bây giờ vẫn chưa được ghi danh. Cái thứ hai là tôi nói rằng là trong cái sắc luật này, tất cả những người mà muốn tu đi tu diệu trở thành sư trở thành bà sơ hay là linh mục đều phải báo cáo, đều phải notify cho cái chính quyền địa phương và phải được cái sự chấp thuận của chính quyền của địa phương thì mới được đi tù. Cái thứ ba nữa là tất cả mọi sự bỏ bán, thăng thưởng hay là thiên chuyển trong các cái trong nội bộ các xã hội đều phải được chính quyền chấp nhận. Tôi thí dụ rằng là ngay cả Vatican, giáo hội Vatican mà muốn phong một hồng y mới hay là một đức tổng giám mục hay là thuyên chuyển một cái vị trí của một các cái vị giám mục trong các cái địa phận với nhau phải được, phải thông báo cho chính quyền và phải được sự chấp nhận của chính quyền. Nếu không họ nói là các cái vị đó không được quyền xưng cái chức vụ mới trong lãnh thổ Việt Nam. Đấy. Và tôi cũng nói rằng là mỗi một năm các cái tôn giáo đó được đòi hỏi là phải, đấy là những cái tôn giáo mà đã được chính quyền chấp nhận là phải thông báo cho chính quyền địa phương biết chi tiết những cái buổi hội gì, những sinh hoạt gì dự định làm trong năm tới, và phải cho biết ngày tháng, rồi phải cho biết rằng là lý do gì và có bao nhiêu người dự định đến tham dự. Thì cái điều đó là một cái điều hết sức là vi phạm và can thiệp vào nội bộ tôn giáo. Và tôi dẫn chứng rằng là ông giám mục của địa phận Công Tung là giám mục Hoàng Đức Oanh, ông này đó đã bị từ chối không được phép tổ chức một cái lễ Giáng sinh, mặc dù là đức giám mục đó đã thông báo và đã xin phép nhà cầm quyền, nhưng mà họ nói là không được, năm nay ông không được quyền tổ chức cái Giáng sinh. Cái đó là một cái vi phạm trắng trợn vào cái quyền tự do tôn giáo. Và tôi nói rằng là nếu mà các ông đi nhà thờ ở đây đấy, nếu mà các ông thử tưởng tượng bây giờ tất cả quý vị ở đây mà quý vị đến nhà thờ ở DC mà quý vị ngồi vào một cái nhà thờ mà quý vị thấy toàn lẽ là FBI với CIA và cái ông nghĩa là ông mục sư đó phải trình cái bản thuyết trình đó cho tổng thống hay là cho các cái cơ sở để chính quyền để mà được cái giấy chấp thuận, đóng dấu chấp thuận trước khi ông ấy nói chuyện với quý vị, thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi nói rằng là ở Việt Nam hiện nay tất cả những bài giảng, tất cả những cái cơ quan, những cái tất cả đều phải được cái sự chấp nhận của Đảng. Và tôi giải thích một cái điều nữa là tất cả những người mà không đồng ý với cái đường lối đàn áp tôn giáo đó mà lên tiếng phản đối hay là vận động cho tự do tôn giáo đều bị bỏ tù. Ví dụ như là cha Văn Lý và Quản Phúc Tại Gia và nhiều lãnh tụ của những cái lãnh tôn giáo địa phương như là Cao Đài, Hòa Hảo đã bị tù quá nhiều mà không thể mà kê khai được, nhưng mà cũng có kèm theo một cái danh sách đầy đủ thưa anh. Thế thì cái điểm chót mà tôi nêu lên nữa để mà chứng tỏ rằng là không có tự do tôn giáo ở Việt Nam là nhà cầm quyền cộng sản đó, nó lấy hết tất cả cái nó tịch thu một số các cái tài sản của các cái giáo hội, đặc biệt là của giáo hội Tự Tông Công giáo và giáo hội Phật giáo. Thí dụ điển hình là chùa Liên Trì, một cái chùa đã có kiểu tồn tại hơn 100 năm và đã sinh hoạt phục vụ cho cái cộng đồng ở vùng đó hơn 100 năm nay, được lệnh của chính phủ là phải ngưng các hoạt động và phải bán cái đất cho chính phủ, thì vì là chính phủ muốn dùng cái đất đó để mà làm một cái phát triển, một cái kế hoạch phát triển mà thật sự là cướp đất với một cái giá rẻ để bán đi lấy lời. Và tôi cũng nói đến cái trường hợp các cha của dòng Chúa Cứu Thế phải ngưng các cái hoạt động qua cái áp lực của chính quyền, không có lệnh chính thức nhưng qua áp lực chính quyền để mà thay đổi cái ban điều hành, ra lệnh rằng là phải chấm dứt cái hoạt động để mà khám bệnh cho các anh em cựu chiến binh ở Việt Nam. Thì chuyên qua những cái đó tôi đề nghị rằng là Việt Nam không có tự do tôn giáo và Việt Nam cần phải trở lại CPC.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, là chúng tôi để ý đó, với cái việc mà cái nhiệm vụ của chúng tôi là báo chí, thì chúng tôi thấy gần đây có rất là nhiều những cái sinh hoạt đáng chú ý có liên quan đến Việt Nam cũng như là cái sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như là cái buổi điều trần của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân với lại các vị dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ tại Hoa Thịnh Đốn vừa rồi. Rồi những cái buổi như là đối thoại nhân quyền ở bên Hà Nội. Hiện nay thì một số các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để mà thực hiện cái buổi đối thoại về vấn đề nhân quyền. Rồi gần đây thì Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra hỏi ý kiến về cái dự luật tôn giáo. Rồi gần đây nữa thì trong cái ngày tự do báo chí thì Tổng thống Barack Obama đã gặp điếu cày, cũng như là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ yêu cầu là Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho Tạ Phong Tần. Và cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, dạ vâng, ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây tại Hoa Kỳ. Chúng tôi nghĩ rằng là chắc là không có xa đâu là Hoa Kỳ có những cái quyết định rất là quan trọng về cái vấn đề này, thì bác sĩ Ngô Quân nghĩ sao ạ? Rồi trường hợp như chẳng hạn như là ông dân biểu, ông có gặp Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Sài Gòn đấy ạ?
Thưa anh thì vâng, thưa anh, đúng là cả hai bên họ đã nhộn nhịp và họ đã thế là chính quyền Mỹ cũng đã rất sốt ruột là cái TPP Việt Nam không có đủ điều kiện để gia nhập. Chính ra trở lại thì Trương Tấn Sang đã gặp ông Tổng thống Obama từ cuối năm 2013, giữa năm 2013 và tháng 7, tháng 8 thì tôi nhớ như vậy, và đã hứa là cuối năm 2013 là phải xong. Nhưng mà rồi công chuyện nó cứ dừng dặn, cho đến bây giờ nó vẫn chưa xong gì cả. Thì cái lý do là hai chính quyền đều mong muốn để làm cái chuyện đó cả. Nước Mỹ thì muốn rằng là có một cái đối tượng chiến lược để mà hoàn thành cái xoay trục của họ, xoay trục sang Á Châu của họ. Mà phía Việt Nam thì cũng như tôi đã trình bày là họ có cái nhu cầu thật sự là họ muốn rằng là dùng cái TPP để cứu vãn cái nền kinh tế, để gây lại cái ảnh hưởng đối với dân chúng Việt Nam, gây lại một phần nào mà cái uy tín đối với chính chúng Việt Nam, và đồng thời cũng để giảm cái áp lực của phương Bắc nhu cầu, để hai bên đều muốn làm chuyện đó cả. Nhưng mà cái vấn đề khúc mắc là cái TPP khi mà nó soạn ra đó thì nó đòi hỏi hai cái điều kiện mà nó cho là sinh tử, thế giới như làm ăn đấy, họ cho là sinh tử đối với họ, là phải có cái quyền lợi của người bảo vệ, cái quyền lợi của người công nhân thì mới có sản phẩm tốt, mà muốn làm ăn buôn bán phải có sản phẩm tốt. Thành ra họ đòi cái đó không có nhắm mục đích nhân quyền, nhưng họ đòi cái đó vì cái quyền lợi của họ. Thì chúng ta được cái đó là phải có một nghiệp đoàn độc lập bảo vệ cho người công nhân. Và cái thứ hai nữa, như tôi nói là cái Internet Freedom bây giờ nó không phải là vấn đề thông tin nữa, mà là vấn đề trong vấn đề phát triển kinh tế và mậu dịch. Thành ra nó là cũng làm cái đòi hỏi của họ. Thành ra hai cái điều kiện đó Việt Nam không có gặp được. Mà nếu Việt Nam gặp được thì họ sẽ, nếu họ làm được những chuyện đó thì đã, chúng ta đã dân chủ hóa Việt Nam được rồi. Anh nhớ như đúng vậy. Tại vì nếu có nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam, nếu mà có tự do thông tin ở Việt Nam, tự do phát biểu ý kiến ở Việt Nam, thì coi như là chúng ta đã đi được tận đường 80% để mà dân chủ hóa Việt Nam. Và vì thế mà có cái sự khúc mắc là vì cái điều kiện của TPP đã đặt ra cho 12 nước chứ không phải là cho riêng Việt Nam. Cái thứ hai nữa, chúng ta có một cái may mắn là có một số dân biểu thượng nghị sĩ ở trên Quốc hội đó, họ rất là ngán ngẩm, họ rất là chán nản rằng là Việt Nam á không có đáp ứng gì cả. Và chúng tôi cũng đã trình bày một cách rất là mạnh dạn trong cái lúc mà đã trả lời câu hỏi đó, thì chúng tôi cũng nói rõ rằng là chúng ta đã cho quá nhiều, nào là bãi bỏ cấm vận, nào là hiệp ước song thương giữa thương mại giữa Việt Nam, nâng cho Việt Nam lên được bán được bao nhiêu tỷ, và rồi thì giúp cho Việt Nam vào WTO, bây giờ lại sắp sửa rút cho Việt Nam vào TPP để mà cứu nguy. Tất cả những cái đó đó Việt Nam không đáp ứng một cái gì cả. Thế nên quý vị không thể nào tiếp tục làm cái chuyện đó được cả. Và tôi cũng nhắc đến, và mới cách đây một hai ngày tôi lại được dịp gặp lại họ, thì tôi lại nói thêm với lại Bộ Ngoại giao, tôi cũng nói thêm rằng là tôi không thể tiếp nhận được là quý vị làm sao mà lại cứ tiếp tục nói chuyện với Việt Nam, trong khi mà chúng ta thiện chí như thế, chúng ta quảng bá là có sự tiến triển như thế, mà ông Thủ tướng của Việt Nam lên diễn đàn chửi bới Mỹ là đế quốc, rồi bao nhiêu tội ác do Mỹ ngụy gây ra, tất cả những điều đó quý vị không thể chấp nhận được. Và đặc biệt là có sự chống chế một cái yếu ớt về phía Bộ Ngoại giao, nhưng mà về phía trên Thượng viện và Hạ viện ấy, tôi thấy rằng là họ gần như là họ họ rất là ghê tởm Việt Nam. Họ cho là cái vấn đề những cái thủ thuật mà Việt Nam áp dụng bây giờ đó, sau khi mà trình bày đó, thì như tôi thí dụ như là cái vấn đề tù nhân, tại vì khi mà trong câu hỏi đó thì có bốn vị dân biểu họ tuần sau cái ngày mà 30 tháng 4 họ nói là còn mấy ngày nữa họ đi Việt Nam, thì họ đặt câu hỏi cho tôi như thế này: chúng tôi sẽ đi Việt Nam, anh khuyên chúng tôi đòi cái gì? Thì tôi chưa kịp trả lời thì cái ông ngồi cạnh tôi đã là cái ông Human Rights Watch, ông Scott, John Sifton, ông ấy nói rằng là đòi trả các tù nhân chính trị. Thì tôi mới nói rằng là thả các tù nhân chính trị chỉ là một vấn đề chúng ta phải đòi. Thế nhưng mà chúng ta phải làm song song cái đó, chúng ta phải đòi những cái thay đổi gốc rễ. Nó đặt cái nền tảng cho Việt Nam và nó đặt cái nền tảng cho cái vấn đề họ không thể tiếp tục bắt bớ cái người dân thường vô tội nữa. Thế còn nếu mà chúng ta không làm điều đó nữa, thì họ cái tù nhân nó là một cái blackmail cho quý vị. Nó là một cái vấn đề mà nó sẽ luôn luôn trước khi cần cái gì đó thì nó bắt một số người, khi mà được điều đình nó thả ra một số người 5-10 người cho quý vị vui, xong đó nó lại bắt lại 20-100 người khác. Thành nhân nó là cái trận dân biểu Nancy Pelosi đấy, phải chủ tọa, phải nói bác sĩ Quân nói đúng, đây là một vấn đề evolving door, không bao giờ dứt được. Thì tôi bảo là thế thì họ mới nói với tôi là cái gì là những cái nền tảng, những căn bản, những cái gì lại để mà xây dựng một nền dân chủ thật sự. Tôi bảo thí dụ như là quý vị phải bắt nó sửa cái bộ hình luật, phải sửa, phải bỏ những cái điều vô lý mà nó có tính cách mơ hồ để buộc tội người ta. Thí dụ là điều 79 lật đổ chính phủ mà không có quy định mà rõ ràng thế nào là hoạt động, anh phải có súng, anh là anh phải có một cái gì họ viết là hết buộc tội, hay là điều phỉ báng chính phủ, hay là những cái điều khiển khác, trong cái đó tất cả đều là mơ hồ, phải bỏ. Cái thứ hai nữa là những cái chấm dứt cái chuyện mà xông vào nhà người ta khám xét ban đêm, rồi xích tay, lấy đi đồ đạc, tất cả những cái điều đó mà không có án lệnh của tòa án là bất hợp pháp, phải bỏ. Cái thứ ba nữa tôi nói là thí dụ như là tòa án, cái thủ tục xét xử là phải theo cái tiêu chuẩn quốc tế định bởi... những cái tiêu chuẩn định bởi tiêu phổ của Liên Hợp Quốc, chứ không thể nào mà ra tòa không có người đại diện cho cái kẻ bị cáo, tất cả những cái chứng cứ để cho người bị cáo người ta có thể đính chính, người ta chứng minh là người ta vô tội đều bị hủy bỏ. Ra tòa là ông chánh án chỉ đọc cái bản án mà đảng đồng quyết định, cái đó là phải bỏ. Phải có một cái lịch trình bầu cử tự do thì họ đồng ý. Họ bảo là chứ còn tôi nói là quý vị mà không cương quyết, họ bây giờ họ đến chân tường, nhưng mà quý vị đã cứ đến Việt Nam ấy, quý vị tùy hứng, quý vị cứ tuyên bố. Thành ra khi họ thấy có một cái điểm mà họ nghĩ rằng là không cần phải làm gì cả cũng được hưởng hết, thì họ lại làm cái điều đó. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị đến Việt Nam với ý định phớp, quý vị cứ nói rõ rằng là đây là cái vấn đề các anh phải theo, như là gần như là cái roadmap cho các anh cứ đi. Nếu mà các anh không đi theo cái này thì tôi không có nói chuyện gì nữa. Và có một cái điều nữa, Bộ Ngoại giao tôi cũng nói như vậy, và họ đã theo. Tôi bảo là các anh có cái lỗi, thế mà anh sang điều đình ở Việt Nam á, đáng nhẽ các anh phải gặp cái phía đối lập trước, để cho nó tự chính quyền nó thấy rằng là các anh, nếu anh không làm đàng hoàng chúng tôi sẽ điêu với đối lập. Chứ còn bây giờ anh sang mà anh chỉ nói chuyện với lại mấy thằng cha ở Bộ Chính trị, với lại mấy cái thằng đại diện của Bộ Ngoại giao của nó, mà anh làm ngơ những cái người tranh đấu thì làm sao mà nó tôn trọng được, mà nó biết rằng là họ chỉ điêu với chúng tôi thôi, tại sao tôi phải nói chuyện với cả anh? Nhưng mà nếu mà ông đến Việt Nam kỳ này để ông nghe lời chúng tôi đi, ông đến Việt Nam mà ông gặp trước những cái phái đoàn NGO, kể cả những NGO giả mạo của nó cũng còn hơn là ông gặp ngay những cái thằng đại diện chính thức của nó. Ông phải nói là ông muốn gặp nhân dân, ông muốn ông phải gặp những người đối lập thật sự, ông vào nhà tù ông thăm trước đi, rồi ông hãy ngồi xuống nói chuyện, thì nó sẽ thấy cái thế của các ông. Và cái thứ hai đó, các ông đừng có một người nào lộ ra cái ý định rằng là có thể nhân nhượng được. Các ông chỉ nói rõ là cái nước chúng tôi phải có cái quốc hội quyết định, mà quốc hội bây giờ họ rất là cương quyết về vấn đề này, các ông phải thỏa mãn cái ý kiến của quốc hội, chúng tôi không làm gì được hơn cả, thì các anh sẽ thấy nó phải tuân theo, tại vì nó cũng sắp chết này. Nó không thể nào nó một sống một chết, life and death issue for them. Và đây là một cái golden opportunity, tôi nói đây là cơ hội bằng vàng để các anh dân chủ hóa Việt Nam. Mà nếu các anh không nghĩ gì đến dân chúng Việt Nam, anh cũng phải nghĩ đến cái quyền lợi của dân chúng Mỹ, là các anh cần phải có một cái người đồng minh, một cái đối lập chiến lược thực sự của Việt của Mỹ. Thì chỉ tìm thấy ở một nước Việt Nam dân chủ mà thôi. Thì tôi nói rất là rõ. Thì bằng cứ là bây giờ kỳ này đó, họ sang họ đã theo cái lời cố vấn của tôi đó, họ đã gặp trước các phái đoàn. Và kể cả họ hỏi ý kiến rằng là có TPP có nên cho vào hay không. Và họ thông báo cho tôi rằng là rất là surprisingly là có đến 50% nói là
hello. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tiền Đốn. Chúng tôi đang gặp trở ngại đường dây từ Hoa Tiền Đốn. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc trở lại với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Vâng, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là bảo huynh của bác sĩ Nguyễn Đan Quế và cũng là người đại diện cho cao trào nhân bản hoạt động tại Hoa Tiền Đốn và là đại diện cho tổ chức tập hợp các nền dân chủ đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi đã nối đường dây lại với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thưa bác sĩ Quân ạ. Vâng, có một cái câu hỏi như thế này, xin bác sĩ Quân nhận xét như thế nào là bác sĩ Quân á, ra điều trần trước Quốc hội đúng vào ngày 30 tháng 4 và cũng đúng ngày này thì ở tại Việt Nam sau 40 năm đã chiếm đóng được Việt Nam, họ tổ chức rất là lớn, diễn hành đồ sộ. Và như bác sĩ Quân vừa nhắc hồi nãy, chính Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng lại đưa ra một cái thái độ rất là thù nghịch chống đối Mỹ một cách công khai, gọi Mỹ là đế quốc, là người đã trách nhiệm với những cái đau khổ của nhân dân Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Đây là một cái điều rất là kỳ lạ, là trong cái thời điểm này đứng đáng lẽ ra cần phải o bế Mỹ rồi để mà rút vào TPP, thì tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại bày tỏ một cái thái độ thù nghịch kỳ cục công khai như vậy? Trong lúc đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Tấn Phú Trọng sắp được mời sang Hoa Kỳ. Thì không biết là bác sĩ Quân cũng như tổ chức Bài Dân có cái đặt cái vấn đề này đối với Bộ Ngoại giao Mỹ, đối với chính quyền Hoa Kỳ, là với cái thái độ thù nghịch đó, tại sao lại cho Nguyễn Tấn Trọng sang đây để làm gì? Nguyễn Phú Trọng.
Vâng, thưa anh, thì chúng tôi cũng đã bàn với lại ông Chủ tịch Cộng đồng cũng như là một số các anh em ở đây đó, là cái, trong cái ngày nhân quyền sẽ tự cố gắng tự ra một cái bản tuyên cáo. Và trong cái bản tuyên cáo đó, đó chúng tôi nhắc nhở rằng là những cái lời tuyên bố như thế đó nó không có, và chúng tôi yêu cầu chấm dứt, không có cho ông Phú Trọng sang. Và nếu ấy thì tôi cũng xin rằng là cái chúng tôi cũng lưu ý Bộ Ngoại giao rằng là chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề mà tiếp tục nói chuyện với là nhà cầm quyền cộng sản trong khi họ không có thiện chí như thế, đó là vô ích. Tại vì tôi nói là đối thoại, tôi đã nhắc nhở trước khi các ông ấy đi, tôi các ông nên nhớ rằng là đối thoại rất tốt, là nó giúp cho hai bên hiểu rõ nhau hơn, và đồng thời nó làm rút ngắn lại những cái sự khác biệt. Nhưng mà đối thoại với hai bên phải có thiện chí. Dạ. Chứ còn nếu mà trường hợp đối thoại mà nếu mà họ không có thiện chí là không đưa đến một kết quả gì, nếu lần này quý vị lại trở lại với MTN thì tôi thấy rằng là cái đó nó còn không những là nó không tốt mà nó còn có tính cách phản lại cái ảnh hưởng. Nó có tính cách nghĩa là rất là nó không tốt trong cái vấn đề mà bang giao Việt Mỹ. Và tôi nói rõ rằng là không phải nhấn mạnh cho họ biết rằng là cái kiên nhẫn của nước Mỹ có hạn. Và chúng tôi cũng mới nói chuyện, chúng tôi chưa có dịp nói chuyện Bộ Ngoại giao, nhưng mà ông trưởng phái đoàn có hứa với chúng tôi là khi về đây sẽ liên lạc với chúng tôi. Ông ấy nói ông về ngày 18 thì ông dự trù là 20 ông sẽ gặp chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ nói rõ cái ý định, cũng giống như chúng tôi mới trình bày với các vị dân biểu, với thượng nghị sĩ gần đây. Tôi nói là không thể chấp nhận được một cái nước Việt Nam sớm đầu tối đánh. Thì tôi cũng nhắc lại hết tất cả, tôi nói là ông ấy nhớ nó không có từ ai hết. Nó nói rồi nó nuốt, nó nhổ rồi nó lại liếm. Thí dụ như là nó nói rằng là nước Trung Hoa là kẻ thù, là kẻ thù ngàn năm trong cái hiến pháp mới cách đây đúng chục năm. Sau khi mà Liên Xô sụp đổ, nó không biết đi đâu cả, nó lại quay trở lại, nó lại lụp sụp. kéo nhau sang nó làm cái hội nghị thành đô, rồi nó lại tiếp tục nó sửa hiến pháp, nó không nhắc gì đến Trung Hoa là kẻ thù địch, kẻ thù ngàn năm của dân tộc Việt Nam nữa. Thì ông thấy rõ rằng nó là thằng sớm đầu tôi đánh. Nó tiếp tục chửi các ông, nhưng mà tiền thì nó vẫn nhận. Và tất cả những cái điều kiện gì đó mà có lợi cho nó, thì nhưng mà nó không làm một cái gì mà không mong muốn cả. Thì cái đó, nó cái sự liên hệ như thế, nó không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng là chơi với một cái thằng mà nó như là cái thằng du côn như thế này, thì nó mất cái giá trị cổ truyền của dân tộc Mỹ. Mà là một cái nước mà thượng tôn luật pháp, một cái nước mà luôn luôn đứng ra cổ suý cho cái vấn đề tự do dân chủ trên toàn cầu, mà bây giờ đi chơi với một cái thằng nó du côn như thế, thì không, tôi không biết là cái ông tìm cái lợi ở cái gì. Tại sao mà lại không nghĩ đến một cái nước Việt Nam dân chủ, một cái nước Việt Nam độc lập, và một nước Việt Nam sẵn sàng là bạn muôn đời của nước Mỹ, là một cái đồng minh tốt của nước Mỹ. Tại sao các ông lại đi tìm ở một cái thằng mà nó sớm đầu tôi đánh? Đấy, ông thấy rõ là mới đang, đấy là vừa mới tuyên bố là kỷ niệm 20 năm ca ngợi cái tình hữu nghị Việt Mỹ. Rồi bây giờ nó chính ông thủ tướng lại lên lại nhân nháo lại chửi. Thì nó còn ra cái lý do gì? Và trong khi đó tổng thư ký của đảng đòi sang đây gặp tổng thống mình. Thì tất cả những cái chuyện đó tôi nói là tôi phản đối. Thứ nhất, ông ấy không có cầm đầu cái ông muốn đứng đầu cái nước Việt Nam. Thứ hai nữa, trong phương diện đảng, ông không thể nào được tiếp như vậy được cả. Ông chỉ nên được chủ tịch của Đảng Dân Chủ và chủ tịch của Đảng Cộng Hòa tiếp mà thôi. Thì chúng tôi cũng nói rõ như vậy. Nhưng mà anh nên nhớ rằng thế này, cái chuyện Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó đáp ứng cái vấn đề mà họ chỉ nhìn gần thôi. Là thế này, Nguyễn Tấn Dũng bị ở thế mạnh, sửa soạn để làm tổng thư ký. Nhưng mà sửa soạn dòng dân, tất cả lòng dân thì cũng chẳng có gì, mà giữa những cái anh chuột, những anh mù đó, thì thật ra đó là thằng chuột, nó tương đối nó cũng khá hơn tí, mọi người dân phải lựa chọn ủng hộ nó. Cái thứ hai nữa là trong nội bộ đảng ấy thì lý lắm được chi tiền để lý nắm được các cái thành phần đảng, và lý sẵn sàng để trở thành tổng thư ký của đảng. Nhưng mà cái vấn đề là trong những ngày vừa qua đã lý gặp những cái sự nghi ngờ, Nguyễn Tấn Dũng có những cái bất lợi về phía đối với lại Trung Cộng. Ví dụ như là lý thông gia với một ông phản động, mà ông cựu công chức của Việt Nam Cộng Hòa, rồi con gái mới thi vào quốc tịch Mỹ, rồi con rể cũng là chân trong chân ngoài, vẫn là công dân Mỹ. Thì như tất cả những cái đó đối với Trung Cộng, nó không có lợi cho Nguyễn Tấn Dũng. Mà nếu mà Trung Cộng lắc, thì mặc dầu những cái sự ủng hộ, mặc dầu cái phiếu của đảng cũng không ăn thua gì cả. Thành ra Lý phải đi một cái nước đường để mà có thể là Lý xin với Mỹ trước là ông cho chúng tôi chửi ông một tí, cho nó có vẻ chống Mỹ và cho nó vẻ thân với Tàu mà tôi được lên đảng. Thành ra tôi nghĩ cái đó là cái chiến lược của cái cách làm việc để mà trong nội bộ đảng người ta cũng phải dàn xếp như vậy để xin được cái sự chấp thuận cho Nguyễn Tấn Dũng làm tổng thư ký cười.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Chúng tôi biết là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân bây giờ thời gian này rất là bận rộn, nhất là chuẩn bị tổ chức cho cái ngày nhân quyền với cái chiến dịch bắt đầu vào tháng 5 và ngày thứ hai sắp tới, phải không ạ?
Vâng, thì anh còn 3-4 ngày nữa, thì 3 ngày nữa.
Dạ vâng.
Thì vâng, cũng xin phép anh, nếu các anh cho phép thì chúng tôi trình bày qua một chút về cái diễn tiến của cái tổ chức ngày nhân quyền năm nay.
Dạ. Xin mời bác sĩ Quân ạ. Vâng, thưa mời bác sĩ Quân, chúng tôi đọc sơ qua những cái tài liệu về ngày nhân quyền, thì nghe nói rằng là sẽ đưa ra cái yêu cầu là thả hết các tù nhân chính trị, các lãnh tụ tôn giáo và nghiệp đoàn. Nhưng mà chúng tôi xin góp ý với bác sĩ Quân như thế này. Cái việc mà thả tù nhân chính trị của Cộng sản nó gần như là một cái cháo trở cái lừa dư luận thế giới. Khi mà áp lực mạnh thì thả một vài người, sau đó lại bắt một vài người khác. Nói chung, và những cái lãnh tụ tôn giáo mà bị mà triệt hạ, thí dụ như cha Nguyễn Văn Lý đã bị bịt mồm ở ngay trước toàn, tới bây giờ vẫn bị giam một cách vô cớ như vậy rồi, hay là cha Phan Văn Lợi chẳng hạn. Không có một cái bằng chứng rõ rệt nào, nhưng mà vẫn quản chế, vẫn giam lỏng của cha Lợi ở Huế mãi mà không sao tranh đấu được những cái lãnh tụ tôn giáo đó. Thì nếu mà mình cứ tranh đấu một cách chung chung đưa danh sách này, đưa danh sách kia mà chúng nó cứ lờ đi thì có cái hiệu quả gì?
Vâng, thưa anh, thì cái chính là bà đang xây dựng policy vậy, bày tỏ một cái sự chán nản. Khi mà tôi trình bày giống như anh đó, tôi cũng nói đó, tôi bảo là nếu mà cứ đòi thả không ấy, thì nó sẽ phải thay đổi cái đạo luật, phải này cái kia như chúng tôi vừa trình bày đó. Thế nhưng mà bà ấy nói thế này, chúng tôi hết sức là chúng tôi, bà giơ hai tay lên, bà không, gần như là bà không biết làm gì. Bà bảo là chúng tôi đã gặp họ nhiều lần, vẫn là cha lý, nhưng mà rồi cũng không nhìn thấy cha lý được thả ra, vẫn là những cái người lãnh tụ nghiệp đoàn. Chúng tôi đã nêu lên rằng là bây giờ muốn công muốn vào TPP thì phải có cái sự thả những người ông như là ông Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cũng lại cũng vẫn để trở lại, cũng vẫn là những cái danh sách đó cứ hoài, không bao giờ họ thả cả. Thành ra nghĩa là họ, bà ấy nói là Yvonne Vinh Do, tức là một cái mà gần như là không có dứt. Thành ra bây giờ tôi cũng có đề nghị đấy là phải đi vào cái vấn đề bắt họ sửa cái đạo luật, sửa những cái thủ tục thi hành tòa án, những cái chấm dứt cái vụ bắt bớ vô lý mà không có án lệnh, tất cả những cái đó có lẽ nó đỡ hơn. Nhưng mà nói tóm lại là cái cuộc vận động của chúng ta bây giờ đó, tôi thấy rằng là nó rất thuận lợi ở cái chỗ thế này, là Tổng Liên đoàn Lao công chống 100%. Họ liên lạc với tôi và xác nhận như vậy, và tôi biết chắc là các cái khối dân chủ bây giờ sau cái đội điều trần, chúng tôi có trả lời hơn 10 câu hỏi, và chúng tôi thấy rõ rằng là họ cũng cương quyết, họ sẽ phải chống cho đến khi mà cái cuộc bầu cử nó xong ít nhất. Thành ra chúng ta bây giờ trong cái tư thế hết sức là thuận lợi, và bây giờ cái Việt Cộng tiếp tục đi vào những cái nhầm lẫn hết sức là quan trọng. Cái việc mà Nguyễn Tấn Dũng vì có lẽ vì cái chức tổng thư ký của anh mà anh lên anh tuyên bố như vậy rất hại cho Việt Nam. Nếu mà chúng ta ở ngoài này chúng ta có miệng, chúng ta có thể nói, như là tôi kết luận trong buổi thuyết trình, tôi nói rằng là tôi là một cái người may mắn trong số tất cả bao nhiêu triệu người Mỹ gốc Việt ở đây, tôi có bổn phận tôi phải nói cho đồng bào tôi. Thì anh em chỉ cần nói thế này thôi, là chúng tôi với công nhân Mỹ chúng tôi yêu cầu quý vị chấm dứt cái vụ đấy, mà nếu cần quý vị gọi chắc là có thể gọi đại sứ về, mà chúng ta có lý do đích đáng. Không thể nào nước Mỹ lại có thể mà tiếp tục ca ngợi cái sự mà băng giao giữa hai nước, mà trong khi thủ tướng của họ chửi mình một cái rõ ràng, thì cái đó là cái bằng cớ. Nếu chúng ta biết sử dụng, chúng ta sẽ làm đến nơi đến chốn. Chúng ta có thể yêu cầu hủy bỏ cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, chúng ta có thể đòi rằng là nhà cầm quyền cộng sản phải xin lỗi, và chúng ta đòi triệu hồi đại sứ và tổng thư ký về lãnh sự nếu mà chúng ta không có được thỏa mãn. Mà chúng ta có đủ bằng cớ, không có lý do gì mà ông thủ tướng của nước đang nói cái chuyện mà băng giao giữa hai nước, mà ông lên ông tuyên bố những cái câu hết sức là nặng nề, hết sức là vô giáo dục, thì làm sao mà có thể chấp nhận được? Tại vì chúng ta quá yếu, chúng ta cái gì cũng chấp nhận chống qua. Chứ còn nếu bây giờ tôi có nói thẳng với lại mấy anh ở đây, tôi nói rằng là đây là cái cơ hội bằng vàng, mà nếu anh em không nắm lấy mà làm á, thì cái lỗi của mình, chúng ta lại đừng có chỉ trách rằng là Mỹ tại sao nó bỏ mình, tại sao nó thế này, tại sao nó thế kia. Tại vì chúng ta luôn luôn chấp nhận, chúng ta luôn luôn ở cái thế gọi là thế phản ứng, chứ chúng ta không đi cái thế tấn công, và chúng ta không làm được một cái gì để mà khi nào nó đánh mình thì mình đỡ, hết đánh rồi thì lại hết đỡ, thì làm sao được. Chúng ta nêu cái vấn đề mà chúng ta không có theo dõi. Chứ còn nếu mà chúng ta quả quyết, chúng ta cứ ngày nào cũng nói ngày nào mà nó sắp bầu cử sắp tới rồi, nó rất sợ mất phiếu. Anh nhất, không TPP, nếu mà không có đại hội đủ điều kiện, không có waiver, không có miễn gì cả, mà cũng không có trì hoãn các điều kiện đó, cái điều thứ nhất. Thứ hai đó, lời tuyên bố của thủ tướng của Việt Nam Cộng sản phải được giải thích, nếu không chúng tôi sẽ vận động những điểm này tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Vâng.
Cái đó là nó phải sợ. Và Bộ Ngoại giao họ cũng rất sợ. Tại vì là chúng ta không sử dụng cái quyền của chúng ta, mà những cái lúc mà chúng ta nắm được, chúng ta không nắm. Thí dụ cái đạo luật nhân quyền trong đó nó kê khai đủ cả, không dùng. Đấy. Bây giờ đó, cậu Nguyễn Tấn Dũng nó lên nó chửi như thế, không ai trong chúng ta nói cả. Chúng ta đi đòi những cái chuyện nó không có liên hệ. Mà chúng ta cứ bây giờ nếu mà chúng ta cương quyết, tôi nói với các anh rằng là có một số dân biểu thượng nghị sĩ họ đến họ dự cái ngày nhân quyền, chúng ta nói với họ cái ý định một cái cương quyết và bây giờ nó đáp ứng cái nguyện vọng của cái khối dân chủ là nó phải chống để nó chiếm phiếu, thì dĩ nhiên là nếu chúng ta làm ầm lên thì họ cũng sẵn sàng phụ họa. Họ có thể làm một cái resolution, họ có thể làm một cái bản tuyên bố của cái nhóm dân biểu thiểu số, hay là họ có thể gì mình gợi ý cho họ, họ sẽ làm để có lợi cho họ. Và Tổng Liên đoàn Lao động họ cũng sẵn sàng, họ lên tiếng họ sẽ mạnh miệng hơn mình, là vì họ bây giờ không chống thì họ cũng chết. Thành ra nói tóm lại là anh em chúng mình quá dễ dàng, anh em chúng mình quá nghĩa là generous. Mỗi lần nó đến anh thấy, mỗi lần nó đánh nó thua thì nó đến nó lại xong nó đâm một phát thật mạnh, xong cái lại ôm đầu máu, rồi lại một thời gian xít xoa mà hồi lại quên. Thành ra tôi nói rằng là lỗi của mình nhiều hơn là lỗi của người khác. Mình phải đặt tay lên trán, mình nghĩ là tại sao người ta bỏ mình, tại sao người ta không đối xử với mình như là đối với Do Thái, tại sao không đối xử với mình như đối với Nam Hàn, tại sao và tại sao. Được. Cái đó là chúng ta phải đặt.
Vâng, thưa quý khán giả vừa theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thành Đốn, rất là chân thành cảm ơn bác sĩ Quân luôn cộng tác với đài trong những cái chương trình hội thoại đặc biệt như thế này. Xin kính chúc bác sĩ Quân trong tuần tới tổ chức ngày nhân quyền được thành công. Và xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quan Hưng, và xin kính chào quý thính giả của đài.